quý vị trong phiên họp Quốc hội sáng hôm thứ Hai ngày 22 tháng 10, giới lãnh đạo Việt Nam xác nhận những khó khăn và nguy cơ trì trệ kinh tế kéo dài tại đây. Thông qua đó, người ta còn chú ý đến sự nguy ngập của các ngân hàng dưới một núi nợ xấu. Và một trong những nguyên nhân của tình trạng trên đó là nạn bể bong bóng địa ốc. Và hôm nay, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về nạn bể bong bóng qua phần trao đổi cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và do Vũ Hoàng thực hiện sau đây. Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là qua lời phát biểu của giới chức lãnh đạo kinh tế trước Quốc hội, thì người ta được biết là Việt Nam rất khó có thể đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng là 5,2 cho toàn năm nay. Như vậy là kinh tế Việt Nam có đà tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm qua, mà một trong nhiều cái nguyên nhân của cái sự trì trệ này là do cái khối nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Thưa ông, là sở dĩ cái nợ xấu gia tăng một phần cũng là vì cái nạn vỡ bong bóng địa ốc như là đã thấy xảy ra với nhiều quốc gia khác, thì hôm nay chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ đề cập tới cái vụ bong bóng này được không ạ?
Dạ thưa, kinh tế Việt Nam bị nguy cơ suy chậm là có cái đà tăng trưởng thấp hơn đó. Và năm nay là cái năm thứ 5 mà là Việt Nam đạt cái mức tăng trưởng dưới 7%. Cái tình trạng trì trệ kéo dài này đó, nó chưa từng xảy ra từ 25 năm nay, cho nên mới đáng lo. Trong cái viễn ảnh mà suy chậm toàn cầu mà chúng ta cũng có đề cập đến từ tuần trước đó thưa ông. Đã vậy là thế giới kinh tế quốc tế còn dự đoán rằng từ nay cho đến năm 2015, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 5% mà thôi. Đó là về bối cảnh chung đó. Như cả chục quốc gia khác đã bị từ 3-4 năm nay, Việt Nam đang lãnh hậu quả của cái nạn bong bóng đầu cơ bất động sản khi mà trái bóng nó bị bể. Thế về nguyên nhân sa sút thì ai cũng thấy ra cái sự co cụm của cái thị trường xuất khẩu Hoa Kỳ, Âu Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà nó có những cái lý do nội tại của Việt Nam đó. Đó là cái sức tiêu thụ kém của thị trường nội địa đi cùng với lại cái sự sụt giảm của đầu tư. Nhưng mà cái nguyên nhân quan trọng nhất là chính là sự eo uột của hệ thống ngân hàng dưới một núi nợ không có sinh lời, khó đòi và sẽ mất. Thì khi các ngân hàng bị kẹt vốn và nay lại còn phải lặng lẽ nâng lãi suất huy động đó, thì chẳng những doanh nghiệp khó vay tiền mà nhiều ngân hàng sẽ vỡ nợ vì mất vốn. Do đó cái việc mà cải tổ hệ thống ngân hàng đó, thực tế là phải tìm cách đắp vốn và xóa nợ đó, sẽ là yêu cầu khách quan trong năm tới. Và nếu mà không có hoàn tất nổi đó, thì kinh tế còn bị khủng hoảng nguy ngập hơn nữa.
Vâng, vậy thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về nguyên nhân từ đầu. Thì thưa ông, là vì sao mà Việt Nam cũng bị cái nạn bong bóng đầu cơ ạ?
Đã từ trước hết thì chúng ta có cái hiện tượng chung của rất nhiều quốc gia là bong bóng đầu tư hoặc là bong bóng kinh tế đó. Đó là khi mà trị giá một cái loại hàng hóa hay là tài sản nào đó nó tăng vọt một cách bất thường. Các cái loại bong bóng phổ biến nhất thì có như là cổ phiếu trên thị trường chứng khoán này, như là nguyên nhiên vật liệu hoặc là nông sản trên thị trường thương phẩm này. Và nghiêm trọng nhất là bong bóng gia cư hay là nhà cửa đất đai trên thị trường bất động sản. Nó nghiêm trọng nhất là vì liên hệ đến ngành xây dựng và cả khu vực mà phù trợ cho gia cư, nhà cửa đó. Và nó có thể nó gây ra thất nghiệp nữa. Thế thì cái nguyên nhân phổ biến của cái hiện tượng bong bóng đó, nó là tâm lý hồ hởi, là cái sự lạc quan thiếu cơ sở khi người ta nghĩ rằng trị giá sẽ tăng mãi, cho nên cứ đầu cơ với cái triển vọng là gia tăng đó để kiếm lời mà bất kể đến các cái rủi ro. Thế một nguyên nhân chìm và cơ bản nhất của cái sự hồ hởi đó là khi thấy tiền nhiều và rẻ, tức là tín dụng dồi dào với lãi suất thấp, vì vay tiền quá dễ và tin rằng phân lời đi vay còn thấp hơn cái kỳ vọng sinh lời nhờ trị giá tài sản gia tăng, người ta đi vay để đầu cơ. Và khi mà giá sụt nữa đó thì hết trả được nợ và làm ngân hàng kẹt vốn và có thể bị sụp đổ.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Xin được nhắc lại là tuần vừa rồi khi mà phân tích cái hiện tượng mà ông gọi là gãy đòn bẩy, tức là phải trả nợ, thì ông còn nói đến ba cái hình thái đi vay. Thứ nhất là khách nợ có thể vay tiền để kiếm lời trong kinh doanh, rồi phải tìm ra đủ lời để trả nợ cả vốn lẫn lãi. Thứ hai thì có người đi vay để đầu cơ vì nghĩ là nhờ đầu cơ mà tài sản lên giá thật mau, rồi nếu thất bại thì lại vay thêm để đảo nợ. Đó là trường hợp rủi ro và là cái tai họa khi mà trái bóng đầu cơ bị vỡ. Và thứ ba như là ông có nói đến, đó là cái loại khách nợ bất lương đi vay tiền để dựng lên cái tháp nợ, rồi lấy tiền của chủ nợ này để chiêu dụ chủ nợ khác vân vân, rồi sau cùng thì trốn để lại một cái núi nợ. Thì thưa ông, là cái chuyện này xảy ra tại Việt Nam có hay là không có thưa ông?
Tôi cũng có giải thích rằng khi mà kinh tế thịnh đạt thì người đi vay để đầu cơ đã nghĩ rằng mình khôn. Nhưng mà khi kinh tế suy chậm thì trái bóng dễ bị xì và sẽ bể nếu mà lại gặp phản ứng hốt hoảng. Và khi mà bóng bể thì ảnh hưởng sẽ dội ngược vào kinh tế, có thể từ suy trầm mà sụt vào suy thoái hoặc là khủng hoảng. Thế trở lại chuyện Việt Nam thì chúng ta nên nhớ lại cái sự hồi sảng và lạc quan tiếu vào năm 2007 đấy. Sau khi xứ này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO mà chưa có những cái cải cách cần thiết về cơ chế và về khả năng quản lý. Và ngay giữa sự hồ hởi đó, với hậu quả là nạn lạm phát và bong bóng cổ phiếu đó, thì thế giới lại bị cái nạn tổng suy trầm 2008-2009 và nhồi trong cái vụ khủng hoảng tài chính, cũng một phần vì cái nạn bể bóng gia cư và cái sự ung thối của loại tín dụng thứ cấp trên thị trường gia cư. Thế thì khi đó thì cũng tương tự như Trung Quốc vậy, Việt Nam đã quyết định ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế, và chính là cái hiện tượng tiền nhiều và rẻ mới lại càng thổi lên bong bóng, và đấy là cái nguyên nhân thuộc về chính sách, nhưng mà nó không phải là lý do duy nhất.
Vâng, nói như vậy nghĩa là ông còn thấy ra những cái nguyên nhân khác phải không ạ?
Thưa, đúng như thế đấy. Nguyên nhân thứ hai nó thuộc về cơ chế. Chúng ta không quên rằng cái vụ bể bóng và tai họa nợ xấu đã xảy ra cùng một lúc với cái tình trạng vay mượn dễ dàng đến độ bất cẩn và vô trách nhiệm của các cái tập đoàn kinh tế nhà nước như là Vinashin hay là Vinalize chẳng hạn. Do cái cơ chế quản lý quá lỏng lẻo, với quá nhiều kẽ hở cho các đại gia có thể dễ dàng thao túng, và do cái chính sách tín dụng hào phóng cho các cái doanh nghiệp nhà nước, thì nhiều người có chức có quyền hoặc là thân tộc của họ đã lập cho công ty có cái vỏ là tư nhân, hoặc là tự đánh bóng cái mức tín nhiệm về tín dụng để vay tiền ngân hàng cho các cái dự án bất động sản có quy mô rất lớn. Ở gốc thì họ cướp đất của người dân mà không có đền bù thỏa đáng, nôm na đó là chiếm đoạt tài sản. Ở ngọn thì họ dùng đất đai đấy làm cái vật thế chấp với cái giá thổi phồng, và may được tiền rồi thì họ lại tiếp tục đầu cơ qua những cái cơ sở cũng những cái cùng sở hữu chồng chéo với nhau. Họ kết thành những cái nợ chằng chịt mà bên trong cái nợ ai nợ ai và bị ung thối đến cỡ nào đó thì chẳng ai biết, kể cả các ngân hàng hoặc là những công ty tài chính mà đã cho vay tiền.
Vâng, vậy thưa ông, nghĩa là ngoài hai cái nguyên do thuộc về chính sách và cơ chế thì phải chăng là còn có một cái nguyên nhân thứ ba là cái khả năng gọi là thẩm định và quản trị rủi ro còn quá kém của các ngân hàng, thì không biết là cái nguyên nhân này có hay không ạ?
Cái chuyện đấy nó hoàn toàn đúng. Vì khi cho vay đó, ngân hàng đã định giá tài sản đảm bảo nó cao hơn thực giá. Cho đến khi cổ phiếu hoặc là đất đai sụt giá vì trái bóng đầu cơ bị bể đó, thì ngân hàng mới lâm nạn. Thì chúng ta có cái vấn đề chuyên môn về cái trình độ nghiệp vụ quá kém và thẩm định dự án đầu tư quá sơ sài thô thiển của các ngân hàng. Nhưng mà ngoài khía cạnh chuyên môn thật ra rất dễ hiểu đó, thì còn vấn đề khác đó. Nhiều ngân hàng hoặc là công ty tài chính hoặc là tín dụng đó, đã đánh giá sai rủi ro vì tin vào thế lực của khách nợ. Khách nợ đó, hoặc là của những người giữ vị trí chủ chốt ở bên trong, và giữa các đại gia với nhau thì quan hệ thì tín dụng thì sở hữu rồi là tất nhiên nó phải khác. Và chính vì vậy người ta càng khó giải quyết được cái việc phân định nợ nần, tái cấu trúc ngân hàng hoặc là quản lý các cái khoản nợ.
Vâng, thưa ông, nghĩa là theo giới nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam thì cái khu xây dựng và bất động sản có tỷ lệ vay nợ cao nhất hiện nay. Như vậy thưa ông, là khi mà bong bóng bất động sản bị vỡ thì nợ xấu của ngân hàng tất nhiên lại còn cao hơn cả hiện nay nữa. Không biết là cái điều đấy thực hư như thế nào ạ?
Nói chung đó thưa ông, thì mức vay mượn ngân hàng của các doanh nghiệp đã gia tăng trong thời gian qua và nó vượt quá bình quân của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Cho nên yêu cầu trả nợ và cái hiện tượng gãy đòn bẩy là điều rất dễ xảy ra trong tương lai trước mặt. Thứ hai đây là trong loại các cái doanh nghiệp mắc nợ đó, thì các tập đoàn và tổng công ty nhà nước cũng thuộc loại đáng kể, với tổng số dư nợ của một số tập đoàn cao gấp 7 lần hay là 8 lần cái số vốn, và cái số nợ bình quân của 79 cơ sở quốc doanh hiện nay đã gần 2 lần số vốn sở hữu của họ. Thứ ba thì mới đến cái loại doanh nghiệp bất động sản và xây dựng như ông vừa mới nhắc đến đó. Họ đi vay hơn gấp đôi số vốn sở hữu, và khi vay nhiều như vậy thì phí tổn tài chính tất nhiên cũng bào mỏng cái mức lời, khiến cho các doanh nghiệp càng dễ gặp nguy cơ vỡ nợ. Và khi loại doanh nghiệp này mà vỡ nợ đó, thì ngân hàng mất vốn và công nhân mất việc. Và đấy là cái viết ảnh rất là đáng ngại.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Xin quay lại một chút thưa ông, là trong mấy năm vừa qua thì nhiều quốc gia trên thế giới cũng bị khủng hoảng vì nạn bể bong bóng gia cư rồi địa ốc, với những cái hậu quả là lan rộng sang lĩnh vực tài chính rồi ngân hàng, rồi kéo theo đó là cái tình trạng gọi là suy trầm kinh tế. Thì thưa ông, là tại Việt Nam tình hình sẽ ra sao đối với các cái ngân hàng khi mà cái số nợ xấu được ước lượng dù chưa chính xác thì cũng đã lên tới là khoảng 8% ạ?
Trong vụ bể bóng hiện nay đó, thì có chừng 15 quốc gia lâm nạn, kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, là nước Anh, là Tây Ban Nha hay là Hy Lạp v.v. kinh tế Việt Nam đó là thật ra còn nhỏ yếu và chưa thể sánh nổi với lại những nước đó. Vậy mà cái núi nợ khó đòi đó và sẽ mất ở tại Việt Nam lại lên đến cái mức đáng ngại là khoảng 10% theo cái cách tính lạc quan nhất đó. Còn công ty lượng cấp trái phiếu quốc tế là hàng tít thì còn ước lượng một con số cao gấp rưỡi, tức là 15%. Và cái tỷ lệ đó nó là một cái mối nguy cho ngân hàng nhà nước và kinh tế quốc dân, thì nó lại tương đương với 20 tỷ đô la. Thế như dự trù thì trong năm tới đây Việt Nam sẽ phải tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng để kịp thời cứu các doanh nghiệp hiện không thể vay ngân hàng khi các ngân hàng bị chìm dưới núi nợ xấu. Nhưng mà trong cái việc tái cấu trúc này thì tất nhiên phải lập ra một cái công ty quản lý nợ của nhà nước đó. Đô la là lại tung tiền mua lại các cái khoản nợ xấu và chịu lỗ để ngân hàng có sổ sách kế toán tương đối lành mạnh và quân bình hơn. Thế trong cái hoàn cảnh đó, ngân sách của nhà nước sẽ mất bao nhiêu để cáng đáng một phần của gánh nợ? Tôi nghĩ rằng ít dạng phải từ 7 đến 10 tỷ đô la. Và ngân khoản đó thật ra một cái lỗ hổng quá lớn cho công quỹ. Vấn đề nó còn rắc rối hơn vậy đó. Vì việc thành lập ra một cái cơ quan quản lý nợ như vậy đó, nó là không dễ. Mà nó đòi hỏi nhiều điều kiện về tổ chức, pháp lý và nghiệp vụ đó. Cụ thể là lấy vốn ở đâu ra, do ai quản lý và quyết định theo cái tiêu chuẩn nào để không gây thêm những ung nhọt về tham nhũng. Kết cuộc đó, thì làm sao sớm hoàn tất những cái việc này để kịp thời cứu nguy các ngân hàng trước khi tình hình còn xa suốt hơn và trong năm tới. Mà nhà nước càng chậm trễ thì doanh nghiệp càng khôn đốn, khiến cho núi nợ xấu nó càng tăng và ngân hàng càng dễ sụp đổ và kinh tế càng suy giảm nặng hơn. Và nhiều quốc gia Âu Châu có trình độ tổ chức và nghiệp vụ cao hơn Việt Nam nhiều lắm, cũng đã mất 3 năm cải sửa mà chưa xong nữa. Thì cũng chẳng có lý do gì để tin rằng Việt Nam sẽ giải quyết mau chóng và gọn gàng hơn các cái quốc gia này. Vì vậy mà nếu mà năm tới mà Việt Nam đạt được mức tăng trưởng 5% thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng đã là phép lạ rồi.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.